Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Sai Vào Thế Gian. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh từ trong sách Tiên Tri Giô-na. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Sứ Giả Ngược Đường về sự đáp ứng của tiên tri Giô-na với lời gọi sai phái của Chúa. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Sai Vào Thế Gian, tiếp tục bài học Sứ Giả Ngược Đường với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã ban phát cho con nhân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ áp dụng bài học. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giô-na để cùng theo dõi bài học với đề tài Sứ Giả Ngược Đường, phần 2. Chúng ta sẽ đọc một phần, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 7. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na, con trai Amitai như vậy. Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na trỗi dậy đặng trốn qua Ta-ri-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-ri-si. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-ri-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Giô-na đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng, hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khát chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Giô-na.
Ở đây đặt để cho chúng ta đó là Giô-na là tiên tri của Chúa đang sống phục vụ ở trong thời của Jeroboam thứ nhì, tức là khoảng 782-753 trước Chúa. Như vậy là ông là người cùng thời với lại tiên tri Amos với lại tiên tri Ô-sê. Thiết lập điều này có nghĩa là thiết lập ông sống khoảng chừng 20-30 năm trước cái lúc mà Chúa sai nước Assyria tấn công vào miền Bắc của Israel để mà dẹp tan 10 chi phái của Israel, là 10 chi phái chống nghịch Chúa. Và trong thời đại của ông, thời đại của Jeroboam, thì nước Assyria đang tăng tiến rất mạnh, trở nên cường quốc ở trong vùng lúc đó. Cho nên ông đang sống trong một cái sự thay đổi của hoàn cảnh thế giới. Và ở đây cũng nói thêm nữa đó là ông là ở tại Gath-hê-phe. Gath-hê-phe là ở trong xứ Zebulun, tức là phía bắc hay là ngang với lại Nazareth ở xứ Galilee đó. Tức là ông sống ngay trong vùng Galilee, là vùng mà dân Assyria sẽ tới và xâm chiếm và sẽ làm tản lạc. Tức là bây giờ ông sống ở một chỗ mà quân thù đang vây chung quanh và đang lớn mạnh chung quanh. Và ông biết sự nguy hại này đến với đất nước, ông sống ở nơi đất mà chính đất này là sẽ bị xâm chiếm và bị chinh phục bởi quân thù là dân Assyria. Thì lời của Chúa làm sao? Lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai Amitai như vậy, người khá trỗi dậy, hãy đến thành lớn Ninive. Thành lớn Ninive là thành phố thủ đô của nước Assyria. Và thành phố Ninive thì được xây lên bởi Nimrod, tức là cháu bốn đời của Noah. thì cũng là người xây nên nước Ba Tư và nước Babylon, tức là đây một sự xây dựng rất lớn. Thành phố này thì nó là đi hết 3 ngày đường. Chúng ta đọc tiếp thì thấy là thành phố 3 ngày đường thì chúng ta không biết là đang đi ngang qua hay là đi vòng. 3 ngày đường thì khoảng chừng 50 dặm, nghĩa là một thành phố rất lớn so với trong thời đó. Chi tiết thêm một tí đó thì ở trong câu số 11 của sách Jonah, tức là câu cuối cùng sách Jonah, thì nói rằng: còn ta há không đoán tiếc thành lớn Nineveh, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả. Tức là có 120 vạn người mà nói là không biết tay hữu hay tay tả, thì nếu mà dùng cái chữ đó mà nói là những đứa trẻ nhỏ mà chưa biết phân biệt đó, 120.000 đứa nhỏ thì tính ra người lớn, cha mẹ, con cái này kia, thì trong thành Nineveh cũng phải 600 hay là 800.000 người, tức là một cái thành phố rất lớn trong thời đó. Còn nói về là 120.000 người đàn ông mà không biết áp giáp gì nữa, không biết quyết định phải trái ra sao, thì cộng thêm vợ con này kia nữa thì cũng là một thành phố rất lớn. Chúng ta nói những điều này để biết rằng thành phố Nineveh đó là một thành phố rất vĩ đại. Bờ thành không đó là bề ngang có thể chạy 3 cái chiếc xe ngựa ở trên đó. Thành phố rất là lớn và vĩ đại. Nhưng mà nói về người Assyri thì họ là những người hết sức là bạo động, nghĩa là dã man. Khi mà họ đánh chiếm các thành nào, cái người mà còn sống sót lại đó, thì họ lấy cọc đâm lên người rồi treo lên dựng ở ngoài cửa thành. Và cách của họ bày tỏ sự chiến thắng là họ đeo những cái đầu lâu của những người họ chiến thắng được. Thành ra các tướng của họ là đeo đầu lâu chung quanh như chúng ta thấy. Có lẽ để hiểu được sự dữ dằn hay là tàn nhẫn của người Nineveh như thế nào, xin dở sách Nahum. Nahum là sách nói về tiên tri Chúa chống nghịch lại hay là phán xét trên người Nineveh hay là người Assyri. Thì Nahum đoạn 3 câu 1 câu 4 nói như thế này. Nói về thành Nineveh như thế này: khốn thay cho thành đổ máu, nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tâm roi tiếng ầm của bánh xe, ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới, gươm sáng lòe, sáo chấp nhoáng, có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những thây, đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đản của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy. Nó bán các nước bởi sự dâm đản và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Đó là cái hình ảnh về thành phố Nineveh. Đó là thành phố đầy cường bạo, đầy bạo lực, giết chóc, chết người không biết là bao nhiêu, và họ đầy những tà thuật, các phép của những người bội nghịch Chúa. Và đó là bối cảnh lịch sử mà khi lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah thì Chúa sai Jonah là người Israel, là người sắp bị dân Assyri tới xâm chiếm, thì Chúa trong ý định của Ngài nói rằng: ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Nineveh. Bây giờ đối diện với cái sự sai phái đó thì chúng ta thấy cái điểm đầu tiên, đó là Jonah đáp ứng. Nhưng mà ông đáp ứng trong sự chống nghịch. Ông có làm thật, ông có đáp ứng thật, nhưng mà ông đáp ứng theo con đường của ông. Đó là điều chúng ta thấy. Câu số 3 nói rằng: Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp chuyến tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Tôi để hai điều tương phản với nhau ở trong phần này, đó là đáp ứng và chống nghịch. Thường thì đáp ứng thì không chống nghịch, mà chống nghịch thì không đáp ứng. Nhưng mà nhìn vào cuộc đời của Jonah thì thấy ông đáp ứng thật. Lời Chúa phán lát nữa chúng ta thấy thì ông đáp ứng, nhưng mà ông đáp ứng để đi con đường của ông chứ không đi con đường của Chúa. Là một cái sự ngược ngạo rất là lạ đời. Nhưng mà khi chúng ta để điều đó, cách của ông làm song song với đời sống của chúng ta đó, cũng đáp ứng đủ thứ trên bề mặt. Nhưng mà nhìn kỹ vào thì là cái sự chống nghịch chứ không phải là sự đáp ứng với Chúa. Và đó là điều nguy hại của đời sống của chúng ta khi so sánh với lại cách của Jonah. Nghĩa là ở đây ông bày tỏ ra một điều mà chúng ta thường xuyên làm mà không thấy, hay là thấy nhưng mà để mặc. Trở lại với chỗ bắt đầu, đó là có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah. Cái câu chuyện này nó bắt đầu với Đức Chúa Trời. Chúa bắt đầu công việc cứu rỗi, Chúa bắt đầu để gửi sứ điệp cho Nineveh. Đó là họ đang đối diện sự phán xét chắc chắn của Chúa sẽ trừng phạt tội lỗi của họ, bởi vì tội lỗi của họ đã thấu đến trước mặt Chúa. Và đây là điểm mà chúng ta phải nhắc nhở thường xuyên, là Chúa bắt đầu, và Chúa bắt đầu với lời phán của Chúa. Và lời phán của Chúa ở trong cái nguyên tắc của Chúa, đó là Chúa sai phái những người thuộc về Chúa để làm công việc của Chúa cứu người ở đây. Và Chúa bắt đầu bằng lời phán của Ngài. Không biết là Chúa phán như thế nào, hay lời của Chúa tới với lại Jonah hay là tới các đấng tiên tri ra làm sao. Trong sự mặc khải của Chúa, tiến trình mặc khải của Chúa trong Cựu Ước hay là với các sứ đồ, Thánh Linh Chúa vẫn làm việc một cách trực tiếp với những người Chúa chọn. Khi Chúa mặc khải với chúng ta, lời của Chúa không đến với chúng ta bằng cách trực tiếp nữa, nhưng đến qua lời Kinh Thánh là lời đã được chép ra. Nhưng mà chữ là lời Đức Giê-hô-va phán, hay là lúc nãy như tôi nói là khải tượng đến với Giê-rê-mi, hay là gánh nặng đến với A-mốt, những chữ mà các tiên tri này dùng thì nói rằng khi mà lời Đức Giê-hô-va phán thì có một sự nối kết rất là rõ ràng và trực tiếp với đấng tiên tri, những người tiên tri mà Chúa phán dạy. Tức là có một sự sai phái, có một gánh nặng được giao phó, có một cái chuyện phải làm, có một lời sai bảo mà mình phải đáp ứng. Và người nhận, đấng tiên tri đã nhận và phải làm một điều, đó là đáp ứng lại với lời của Chúa. Đáp ứng lại với lời của Chúa. Khi có lời Chúa phán thì phải có sự đáp ứng. Không có cách nào mà lời Chúa phán rồi không đụng tới ai mà không dính vào ai. Khi Chúa phán với một đấng tiên tri thì người đó như Jonah ở đây thì phải đáp ứng. Với trong trường hợp của chúng ta, một cách song song chúng ta cũng có thể nói như vậy. Đó là lời của Chúa tới với chúng ta cũng hình ảnh đó, là có một sự sai phái, có một sự dạy dỗ, có một cái sự đòi hỏi, có một điều sai biểu. Thì chúng ta khi nhận lời của Chúa cũng phải có sự đáp ứng. Không ai có thể nghe lời Chúa hay là nghe lời của Chúa rồi không có đáp ứng gì hết. Vì khi lời của Chúa tới thì luôn luôn cũng như với đấng tiên tri là có sự đáp ứng đòi hỏi. Chẳng hạn như sáng hôm nay, chúng ta tới đây không phải chỉ là nghe bài thuyết trình hay là nghe một người nói. Chúng ta tới đây dỡ lời Kinh Thánh ra và giảng giải lời Kinh Thánh, thì chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó đòi hỏi một sự đáp ứng của mỗi chúng ta. Lời Chúa làm sao? Nói với Jonah là ngươi khá trỗi dậy và đi. Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn. Nói là trỗi dậy không có nghĩa là chắc là Jonah đang nằm ngủ, chưa trời chưa trật chưa dậy. Cái nghĩa không phải là vậy, là đi cho gấp. Nên là cái vấn đề ở đây là hãy đi tới Nineveh và đi cho gấp, làm liền, đi ngay tức khắc. Chúa đang nói với lại Jonah là có một cái sự khẩn trương mà ông phải thi hành, đó là khá làm liền đi đến thành lớn Nineveh. Cho nên điều mà ông phải làm thì Kinh Thánh nói rất rõ là ông phải đứng dậy và đi, và đi cho thiệt nhanh. Đi đâu? Cũng nói rõ nữa là đi tới thành Nineveh. Đi để làm gì? Cũng nói rõ là tới đó để kêu la nghịch cùng nó, nghĩa là giảng tin lành hay là bày tỏ ra cái sự phán xét nghịch lại với thành Nineveh. Lý do cũng nói rất rõ là vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt Chúa. Tức là Chúa đang ban cho một cái mệnh lệnh mà ở đó Chúa nói rất rõ sứ mệnh này là phải làm gì? Là phải đi. Đi đâu? Đi tới thành Nineveh. Đi để làm gì? Để kêu la nghịch cùng nó. Lý do tại sao? Vì tội ác. Nghĩa là với Jonah không có thắc mắc gì hay là không có cái gì lầm lẫn về trách nhiệm Chúa giao phó. Phải làm gì? Đi đâu? Lý do đều nói rõ. Và khi chúng ta nói những điều đó thì chúng ta ngừng lại và so sánh với chúng ta. Thì khi nói về đời sống của chúng ta và sứ mệnh của cuộc đời Chúa giao phó cho cá nhân và cho hội thánh, thì chúng ta cũng có thể nói rằng không có gì lầm lẫn hết. Có ai lầm lẫn về trách nhiệm Chúa giao phó cho chúng ta hay không? Có ai nói là tôi chả biết Chúa muốn tôi làm gì, tôi không biết là hội thánh muốn làm gì. Chúng ta nhớ là kỳ trước chúng ta đã đọc, bây giờ xin dỡ lại một lần nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 28. Chúa đã giao phó cho chúng ta hai điều rất lớn. Thứ nhất, điều răn rất lớn hơn hết, đó là yêu Đức Chúa Trời với tất cả những gì ở trong chúng ta, toàn thể tâm lòng của chúng ta, hết linh hồn, hết sức, hết năng lực mà yêu mến Chúa. Và thứ hai là sứ mệnh trọng đại mà Chúa giao phó cho chúng ta, thì nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Nghĩa là chúng ta phải sống để thi hành cái chức vụ tạo dựng môn đồ, cứu người cho Chúa. Và đó là điều rõ ràng, không có gì lầm lẫn trong đời sống của chúng ta hết. Nhưng mà bởi vì thế, bởi vì nó rõ ràng cho nên chúng ta cần coi lại cách đáp ứng của Jonah và để song song với cái cách đáp ứng của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với vấn đề sai phái của Chúa, giờ nói về cái lý do mà Chúa sai phái thì nói rõ, vì tội ác chúng nó đã thấu trước mặt ta. Chúa có một cái phương cách để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, hay là để cho những người tội nhân có thể đáp ứng lại với Chúa. Đó là Chúa luôn luôn sai người, sai sứ giả đến với họ. Có những người tội nhân, Chúa muốn nói với họ, Chúa muốn giải quyết vấn đề với họ, Chúa muốn đối diện với họ, thì Chúa làm gì? Cách Chúa làm việc từ trước tới nay, đó là Chúa sai người của Chúa đến với những tội nhân. Cho nên công việc của Chúa luôn luôn là gọi người để sai đến những nơi với những người đang phạm tội với Chúa, để họ có thể biết Chúa là ai, ý định của Chúa như thế nào đối với họ trong sự phán xét, và cho họ thấy được giải pháp Chúa ban cho họ để họ có thể tránh được sự phán xét sắp tới. Cho nên luôn luôn đó là Chúa sai người của Chúa, Chúa gọi người của Chúa để đến với những người tội nhân. Và chúng ta thấy ở trong sách Jonah cũng như toàn Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu lòng yêu thương. Mà chúng ta thấy được như trong Ê-phê-sô nói điều đó, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì có lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Cho nên khi chúng ta đang chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Nghĩa là Chúa có lòng yêu thương và Chúa muốn cứu thì Chúa làm sao? Mình nhắc lại, Chúa sai người của Chúa, Chúa gọi sứ giả của Chúa và Chúa sai người. Cho nên ở đây khi chúng ta nói về đề tài là sứ giả ngược đường, nó đặt chúng ta ở một cái chỗ nối kết rất là quan trọng, bởi vì Chúa gửi sứ giả. Và bây giờ đó, không phải sứ giả nào cũng bằng lòng đi, không phải sứ giả nào cũng đi theo cái đường mà Chúa nói. Như Jonah ở đây, có những người biết Chúa và từ khước thì điều đó là một số ít thôi, nhưng mà có rất nhiều người sống ở trong tội lỗi và không có cách nào để biết rằng sẽ có sự phán xét đến và mình đang đối diện với một cái sự chết đời đời. Như chúng nói là người Ninive này, họ sẽ không biết trừ ra là có người Chúa gửi tới. Hay là như tôi nói, 80 mấy triệu người Việt Nam cũng sẽ không biết được là họ đang đối diện với sự hư mất đời đời, trừ ra là có người Chúa gửi và người đó bằng lòng đi. Cho nên cái điểm của người sứ giả hết sức là quan trọng, đó là Chúa sai sứ giả đến với người tội nhân. Thì Jonah là đại diện cho một số rất đông những người sứ giả không đi. Những người sứ giả biết rất rõ sự sai phái, nghe hiểu phải làm gì, phải đi, đi đâu cũng biết, đi để làm gì cũng biết, đi vì lý do gì cũng biết. Nhưng ông quyết định làm sao? Câu số 3, nhưng Jonah trỗi dậy, đặng trốn qua Tarsis. Tức là ông cũng có đáp ứng, thành ra cái chữ trên kia là nói là người khá trỗi dậy. Thì Jonah làm sao? Trỗi dậy. Chúa biểu là ông làm liền à, Chúa biểu trỗi dậy thì ông trỗi dậy, Chúa biểu ông đi thì ông đi. Nó hay như vậy đó, nghĩa là trong cách của Jonah chơi chữ ở đây á, là dùng lại ý cái chữ mà Chúa nói, Chúa biểu gì ông làm đó, Chúa biểu trỗi dậy, đi nhanh, ông trỗi dậy đi nhanh. Có điều đó là ở đây á, thì Chúa biểu đi qua Ninive, thì ông đi qua Tarsis. Ở đây nói lên một điểm như thế này cho chúng ta thấy là trong cái phản ứng của Jonah, ông hiểu rõ vấn đề lắm và ông nhầm lẹ lắm, ông làm ý như vậy đó. Nhưng mà cái ý và cái định hướng không phải là Chúa mà là ý của ông và định hướng của ông. Quyết định nó nằm ở trong lòng của Jonah. Cho nên tôi dùng cái chữ là như vậy, là đáp ứng trong chống nghịch là vậy. Nghĩa là không phải là chống ra mặt, không ngồi đó mà nói không, con đi. Hay là khoan khoan, Chúa phải giải thích tại sao con phải qua Ninive. Chúa có biết là Ninive là dân thù nghịch Chúa không? Chúa có biết là trong ít năm nữa nó sẽ chiếm đất Israel và làm cho dân sự của Chúa tản lạc không? Không có lý do gì mà Chúa muốn cứu Ninive. Ông không nói gì hết trơn, ông không cãi gì hết trơn. Chúa bị ông đi, ông đi. Cái này ông đứng dậy, ông đi đường ổng. Cho nên tôi ngừng lại và tôi nói rằng cái đó không xa lắm chúng ta, tại vì chúng ta không ai cãi Chúa hết. Không ai cãi Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Mình không có cãi nó, Chúa ai làm gì kỳ vậy? Tại sao phải đi khắp thế gian? Tại sao phải cứu người? Tại sao phải giảng tin lành? Mình đâu có nói gì đâu. Mình không cãi gì hết. Mình không chống nghịch gì hết. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta đứng dậy và đi đường riêng. Chúng ta thường xuyên đứng dậy và đi đường riêng. Kệ Chúa, hiểu Chúa nói rõ lắm. Biểu làm gì? Con hiểu. Biểu đi đâu? Hiểu. Biểu làm gì? Hiểu. Nhưng mà con sống mỗi ngày con làm kiểu con đi con đường con, rất tự nhiên, rất bình an, rất có hệ thống. Và đó là chỗ sai trật mà chúng ta muốn thấy đó, là khi Chúa gọi Jonah đi qua Ninive, 500 dặm bên phía đông, Jonah đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc, đi ra khỏi cửa, đi về phía tây, đi 2.000 dặm, đi cái chỗ xa nhất mà ông có thể đi được. Nghĩa là nếu mà ông có cãi lại với Chúa thì cũng được, cũng là con thắc mắc, con chưa nói chuyện cho xong, Chúa cần giải thích con thêm hay là sao. Ông nghe, ông hiểu, ông đứng dậy, ông đi. Giống như chúng ta nghe, hiểu, rồi sáng hôm sau thức dậy, sống cho mình. Sống không có liên hệ gì tới sự sai phái của Chúa, sứ mệnh của Chúa, sự cứu người gì hết. Đời sống của chúng ta cả tuần nó sống Tarsis chứ không có đụng tới Ninive, mà rất bình an. Sáng dậy, hướng về Tarsis, sống cho trọn Tarsis, đi cái hướng của Tarsis, đi thẳng qua phía Tây thay vì đi phía Đông, trong khi hiểu rằng đời sống của chúng ta, Chúa phải đặt để là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời. Không trước hết thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười gì đó, nhưng mà biết rằng không phải trước hết thì sao? Vẫn tiếp tục đeo đuổi thứ tự ưu tiên một cách rất là bình an và rất là thứ tự và rất là đều đặn trong đời sống mình. Giống như là Jonah đứng dậy, sắp xếp đồ đạc, đi qua phía Tây.
giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sứ giả ngược đường. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Khi chúng ta học về Jonah, chúng ta không khỏi không thấy mình trong phong cách, thái độ và hành động của Jonah trong liên hệ với Chúa. Mong rằng phần áp dụng đơn giản hôm nay thêm cho chúng ta ý thức mới để đáp ứng với Chúa cách đẹp lòng Ngài.
Trong khi so sánh về đáp ứng của Jonah với sứ mệnh Chúa sai phái, với đáp ứng của chúng ta trong đời sống mình với đại mạng lệnh mà chúng ta nhận từ nơi Chúa, tôi nghĩ đến câu chuyện mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kể cho những người Pharisee để họ thấy sự thật của tâm lòng mình trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 28 tới câu 31. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: "Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho." Đứa ấy thưa rằng: "Vâng," rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: "Tôi không muốn đi," nhưng sau ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: "Đứa thứ hai." Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: "Quả thật tôi nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi." Chúng ta nghe câu chuyện này và cũng như người Pharisee hiểu ngay đứa con nào là đứa vâng lời và đứa nào là đứa không vâng lời. Đứa nói rằng vâng rồi không đi là đứa rất khó để dạy và rất khó để hướng dẫn. Nếu nó nói rằng không đi, con không muốn đi, thì còn giải thích hướng dẫn được để nó thấy vấn đề và đi theo trong sự vâng phục. Nhưng khi nó nói rằng sẽ đi, nó hiểu ý muốn của cha, nó biết trách nhiệm nó phải làm, nhưng rồi biết nhưng không hành động, nói mà không làm, dạ vâng mà không vâng phục. Thì đứa con này là đứa con rất khó sửa và khó dạy. Vì miệng nói vâng dạ nhưng lòng không vâng phục và hành động của cuộc đời hoàn toàn theo ý riêng. Đó là thái độ chúng ta thấy ở nơi Jonah khi có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jonah: "Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác chúng nó đã thấu lên trước mặt ta." Thì đáp ứng của Jonah là ông trỗi dậy và đi qua Tharisi. Như chúng ta đã học, Jonah cũng trỗi dậy trong thời điểm Chúa sai phái, cũng sửa soạn để đi, cũng ra khỏi cửa nhà để đi, nhưng đi theo ý riêng mình qua Tharisi, chứ không theo sự sai phái của Chúa để đến Ninive. Về phần chúng ta, khi thi hành đại mạng lệnh của Chúa như thế nào chúng ta cũng phải hỏi trở lại. Vì chúng ta cũng thường xuyên đi theo vết xe ngã của Jonah và của người con vâng dạ nhưng không làm theo ý cha của mình. Chúng ta thường xuyên vâng dạ với Chúa khi nghe lời giảng dạy rằng chúng ta có trách nhiệm rao giảng tin lành, truyền rao ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay cả khi chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh, thường xuyên chúng ta được nhắc nhở để tôn thờ cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh chính thân Ngài để chuộc tội chúng ta. Và qua bánh và chén, chúng ta nhắc lại ơn Chúa ban thật quá dồi dào, không xiết kể. Nhưng ngay khi nhận bánh và chén, thì Chúa lại nhắc nhở cho chúng ta về công việc đặc thù này của một cơ đốc nhân. Phaolô nhắc lại khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Và thường xuyên hội thánh Chúa cầm bánh, cầm chén, nhận lấy với lòng biết ơn và cảm tạ, gật đầu hứa nguyện sẽ làm theo lời Chúa phán dạy để rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nhưng cũng rất thường xuyên như đứa con gật đầu vâng dạ rồi không làm. Còn dân Chúa trong hội thánh trở về với cuộc sống hàng ngày, đã thưa dạ, đã thưa vâng, nhưng không đi, không làm theo, không giảng tin lành, không xem đây là trách nhiệm của mình. Cho nên hôm nay trong phần áp dụng thực tiễn của nguyên tắc Chúa sai phái trong Jonah, chúng ta nghe lại câu Chúa hỏi, đặt để cho chính mình. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng, đứa thứ hai. Và chúng ta cũng không thể quên câu kết luận của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với người Pharisee khi Ngài đòi hỏi họ phải đối diện với chính mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, quả thật tôi nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Cho nên với cái nhìn vào trong tấm gương soi của Jonah, chúng ta hỏi chính mình rằng, trong hai đứa con đó, chúng ta đang giống đứa nào?
tiếng tha thiết kia chú mua gặt truyền. Có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi, lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đã đem đến sự suy nghĩ, đo lường đức tin, cách thành thật để chúng ta sống hữu hiệu cho danh Chúa và công việc của Ngài càng hơn. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống mong được liên lạc trực tiếp với quý vị. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Khi gặp Giê-xu tươi cười ra đón tiếp ta, mong gặp Chúa ban khen được lắm con à. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.